Từ hồi đi làm đến giờ thì tớ mới thấy bản thân mình xuất hiện ở trong những cái meme ở trên cuộc sống agency. Lúc đầu thì tớ chỉ nghĩ rằng kiểu đọc cái thấy buồn cười thôi. Thế nhưng mà từ lúc mà đi làm rồi thì kiểu đúng kiểu mình xem những cái page đấy như kiểu mình đang soi gương á. Cái này hay lắm, đấy là ở agency mà tớ làm á. Mọi người gọi phòng creative là quả cam, tại vì team bị vắt nhiều quá.
Miki Station xin thông báo, đoàn tàu Miki chuẩn bị khởi hành. Quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi, đoàn tàu sẽ xuất phát sau 1 phút nữa. Chúc quý khách có một chuyến đi tuyệt vời với Miki Station.
My à? Có phải My
Huy à? Có phải Huy không?
không? Lâu lắm mới gặp. Cậu cũng về Hà Nội à?
Tớ đang trên đường về Hà Nội này, mình cầu ấy ngồi xuống đây luôn đi.
Thế nhưng mà có việc gì mà cậu lại ra Hà Nội vậy? Cậu có dự định gì à? Tớ tưởng đang nghỉ hè.
Tớ về nhà nghỉ hè được vài tuần rồi ấy, xong bây giờ đang định xuống đây để đi thực tập sớm.
Đi thực tập á? Cậu đi đâu vậy?
Tớ cũng đang suy nghĩ, đang phân vân ý. Có khá là nhiều lựa chọn nhưng mà chắc là sẽ muốn thử sức ở agency trước.
Agency ha? Cậu có lý do vì sao chọn agency không?
Vì là cũng nhiều bạn tớ quen đi làm ở agency rồi ý. Xong rồi dạo gần đây thấy các page kiểu cuộc sống agency với cả là insight mất lòng cũng hay đăng những cái liên quan đến cuộc sống khi mà đi làm ở trong agency, thấy có khá nhiều cái thú vị nên là tớ cũng muốn thử sức.
Nhưng mà thực ra nhá, trong agency cũng có nhiều chức năng chức vụ lắm á. Cậu đã định apply vào role nào vậy?
Tớ đang định là sẽ apply vào team creative nhưng mà vẫn đang tìm hiểu xem là mình phù hợp với vị trí nào nhất.
Thực ra tớ hỏi dò vậy á, là cũng có ý muốn khoe lợn cởi áo mới luôn. Hè vừa rồi tớ vừa được làm account intern này. Xong rồi hè lần này chắc là tớ sẽ tiếp tục xuống Hà Nội để làm tiếp công việc của mình ạ.
Thế là đi làm rồi hả? Hôm nào phải khao người ta một bữa nha.
Sẽ đi làm lâu rồi thì cũng tiện đây. Trên tàu mình không có chuyện gì nói thì thôi nói chuyện agency đi ha, xem có cái gì hay.
Ok, tớ cũng đang háo hức để xem là người đi làm rồi thì sẽ có những trải nghiệm như thế nào ấy.
Nhưng mà cậu định apply vào loại agency nào?
Thực ra thì bây giờ cậu nói tớ mới nghĩ đến chuyện đấy đấy, tại vì là tớ cũng chưa tìm hiểu được nhiều loại agency lắm. Trước giờ thì cũng mới biết đến creative agency là nhiều nhất. Sau đấy thì cũng biết đến PR agency là chuyên làm việc với báo chí, hay là booking KOL agency thì sẽ book người nổi tiếng. Đó.
Đúng ha. Thực ra thì kiểu agency được sinh ra là để đáp ứng nhu cầu của con người ấy. Và càng ngày công nghệ càng hiện đại này, rồi thì nhu cầu của con người ngày càng đa dạng. Điều đó cũng làm cho càng ngày càng có nhiều các loại agency khác nhau để đáp ứng các nhu cầu của clients. Nhưng mà thực ra kiểu nhiều loại agency là vậy, nhưng mà tất cả các agency đều có một đặc điểm chung, đấy là kiểu nó có cùng gần như chung một bộ khung á, bộ khung nhân viên. Ví dụ như là agency nào thì cũng có account planner này, hay là có team creative này, là những cái vị trí mà tớ và Mia quan tâm.
Trước giờ thì tớ thấy người ta nhắc đến account nhiều ấy mà không biết là cái phòng ban đấy cùng nó làm cụ thể là về cái gì. Ngày trước tớ còn tưởng là account là làm kế toán cơ. Quê vãi.
Hồi cấp 3 tớ tưởng thế đấy. Nhưng mà bây giờ thì tớ đi làm account intern rồi nên tớ biết. Trên tớ thì còn có các anh chị, các đồng nghiệp làm vị trí account executive hay là account manager. Và để mà nói về kiểu chức năng này hay là kiểu công việc mà account phải làm thì bây giờ My tưởng tưởng tượng nhá. Giữa khách hàng này và team nội bộ này sẽ cần phải có những cái trao đổi cần phải thực hiện với nhau đúng không? Và để mà họ trao đổi trực tiếp với nhau sẽ khá là khó, cần rất nhiều contacts này rồi phải làm việc thông qua rất là nhiều người. và đôi lúc thì cả hai bên cũng sẽ không nhìn chung một hướng nữa. Đây chính là cái lúc mà team creative sẽ thực hiện các cái sản phẩm trong chiến dịch này. Họ cũng sẽ cần phải có những người keep track này, những người phải kiểu thúc họ để hoàn thiện deadlines đúng tiến độ đúng không? Và kiểu những cái thời điểm bận nhất đối với cả team creative thì họ sẽ có rất 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 là nhiều deadlines khác nhau từ nhiều clients khác nhau, và để không bị lạc lối, không bị ngợp giữa những cái deadlines đó, hay là để trao đổi giữa các teams với nhau thì cần phải có một người hùng thầm lặng. Thì đấy chính là việc làm của account rồi.
Nghe cũng thú vị nhỉ. Cậu có thể chia sẻ tiếp cho tớ về những cái sâu hơn được không? Như kiểu là các cái công việc chính của account ấy.
Thực ra thì nghe làm account cũng có vẻ khá đơn giản, nhưng mà công việc của account thì rất là nhiều. Statement of work của account thì sẽ xoay quanh chủ yếu hai mảng. Đấy là dịch vụ khách hàng hay là quản trị dự án. Đối với cả mảng dịch vụ khách hàng thì account họ sẽ cần phải làm việc đối với cả khách hàng này để có thể hiểu được nhu cầu của họ. Nhu cầu của họ thì có thể là kiểu thời gian chiến dịch mà khách hàng mong muốn là gì, mục tiêu của client trong chiến dịch là gì, hay là account thì trong những cái mảng này nhá, họ sẽ cần phải hỏi sâu này hay để có thể hiểu được nhu cầu cũng như là mong muốn của khách hàng. Thì còn đối với cả vị trí quản trị dự án hay là project management, những người làm account ở vị trí này họ sẽ cần phải có đầy đủ thông tin của chiến dịch, và họ sẽ nhận thông tin khách hàng đến khâu lên proposal này, tất cả những việc đó đều là việc của họ, kể cả cho đến khâu execution tức là khâu thực thi chiến dịch, nghiệm thu và báo cáo kết quả này. Tất cả mọi khâu thì account đều phải là người nắm rõ nhất, họ là chính là người nắm đằng chuôi những thông tin đó. Mà ngoài ra thì account cũng chính là cầu nối giữa phía clients và team nội bộ nữa.
Nghe cũng thú vị nhỉ, tớ bắt đầu quan tâm đến account rồi đấy. Thế thì cái trải nghiệm của cậu khi mà đi làm thì nó như thế nào? Những cái gì mà trước đấy cậu tưởng tượng với cái lúc mà cậu đi làm thật rồi thì nó có giống nhau không?
Thực ra thì nó cũng khá là khác nhau một trời một vực á. Kiểu trước đây nhá, trước khi mà đi làm rồi xem phim tổng tài các thứ thì tớ nghĩ rằng làm account chắc ngầu lắm ấy, sẽ đi lên công ty ngồi phòng điều hòa này, mặc vest này lồng lộn luôn, xong rồi đầu vuốt keo bóng ngược các thứ, đi gặp khách hàng rất là oai, rồi ngồi nói chuyện phân tích nhu cầu của họ này như những chuyên gia thực thụ. Kiểu cũng giống như kiểu người thư ký này, cần thông thạo giao tiếp để khai thác nhu cầu khách hàng và trao đổi lại với team nhà nữa. Tôi nghĩ lúc đầu thì tôi nghĩ đấy là những công việc của account.
Thế rồi thực tế nó không phải như thế à?
Khá là đáng buồn thì nó không phải như vậy. Đi làm thật rồi thì mới biết á, đấy là account thì có khá là nhiều mặt tối. Làm nghề account tức là kiểu không không chỉ làm việc ở trong giờ hành chính đâu, mà kiểu thậm chí bất kể một cái lúc nào giờ rất ngẫu nhiên mà kiểu phù hợp với tâm trạng và timeline của clients luôn á, thì mình cũng phải dựng máy dậy làm việc đúng kiểu mà sống theo giờ nước ngoài nhưng mà là người ngoài hành tinh á. Tôi nhớ có một lần tôi đi làm, hồi đấy là lần đầu tiên tôi phải làm overtime, và lúc 1 giờ sáng bọn tôi phải sắp xếp một cuộc họp với cả các khách hàng ở bên Tây Ban Nha. Chắc là nói đến như vậy cũng đủ hiểu cái giờ giấc của việc làm account cũng khá là căng thẳng. Và bên cạnh đấy thì lúc đầu tôi cũng chỉ tưởng làm account tức là chỉ giao tiếp giữa các team với nhau thôi, không cần phải xử lý những cái paperwork đâu mà chỉ việc truyền miệng. Nhưng mà thực ra thì con số paperwork mà account phải làm rất là nhiều, chi chít những cái loại giấy tờ này, báo cáo, báo giá, biên bản họp. Lúc đầu tôi tưởng chọn agency là thoát khỏi những con số rồi ấy, tại vì tớ không phải là một người giỏi toán lắm nên là tớ mới chọn agency. Thế nhưng mà thực ra thì từ hồi vào làm đến giờ á, tớ ngắm bảng biểu chi chít con số còn nhiều hơn cả ngắm con người nữa. Và nhiều người thì cho rằng đấy là account, họ là những cái forwarder hay là những người kiểu chỉ mang chức năng để truyền thông tin từ bên này sang bên khác, nói cách khác là như kiểu người đưa thư á. Nhưng mà thực ra thì account thì phải là một người hiểu, có năng lực tư duy, có năng lực chuyên môn để có thể đọc hiểu và khai thác nhu cầu của khách hàng, làm sao cho team creative họ có thể đưa ra được những cái ý tưởng nó phù hợp nhất, đối với cả nhu cầu của khách hàng và có thể giải quyết được vấn đề của họ. Và có thể nói rằng đấy là account là những siêu nhân keep track deadline đúng không? Họ phải kiểu bảo đảm team nhà thực hiện các deadline đã đề ra này, rồi thì phải keep track tiến độ của dự án, phải biết rõ ai làm gì vào lúc nào và lúc này thì cần phải dịch chuyển những cái tài liệu gì, những cái thông tin gì. Nhiều lúc vào trong những cái giai đoạn bận nhất của việc lên plans, lên master plans các thứ là cái lúc mà kiểu cực kỳ nhiều deadlines, nên là những người làm account rất là khổ, rất là đau đớn gục ngã.
Nghe cậu chia sẻ thì tôi cũng bắt đầu hiểu hơn về cái nghề account này rồi đấy. Thế thì coi như là cũng một chút gọi là vỡ mộng nhỉ. Thế thì những cái lúc mà cậu đi làm xong rồi nó không được như cậu tưởng tượng ấy, thì cậu mất bao lâu để có thể thích nghi được với những cái sự thay đổi đấy?
Tớ cũng mất một khoảng thời gian khá là dài á. Mặc dù làm account dạy cho tớ rất là nhiều các cái kiến thức về các cái kỹ năng, ví dụ là management này, là kỹ năng giao tiếp này, nhưng mà cũng phải nói thật rằng đấy là làm account thì cũng có những điều không vui cho lắm. Đầu tiên là về chuyện deadline chứ, ngoài deadlines của mình ra thì mình cũng phải làm dâu trăm họ nữa, tức là mình phải lo deadlines cho tất cả các phòng ban khác nữa hay là những team mà mình làm việc cùng. Cái này thì tớ nghĩ đúng kiểu ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Thế còn ngoài ra thì bởi vì khối lượng công việc cũng không hề ít, thế nên là overtime hay là làm việc quá giờ là một câu chuyện cực kỳ muôn thuở luôn. Từ hồi đi làm đến giờ thì tớ mới thấy bản thân mình xuất hiện ở trong những cái meme ở trên cuộc sống agency. Lúc đầu thì tớ chỉ nghĩ rằng kiểu đọc cái thấy buồn cười thôi, thế nhưng mà từ lúc mà đi làm rồi thì kiểu đúng kiểu mình xem những cái page đấy như kiểu mình đang soi gương á. Thế còn nhiều lúc cũng khổ lắm, kiểu down mood này bởi vì bị mắng lúc mà short mất task này task kia. Đúng kiểu tớ là người đang phủ này ngủ em bay luôn nên là nhiều lúc đầu óc cũng hơi trên mây một xíu, nên là cũng có một vài lần tớ bị không thể keep track được deadlines này, rồi thì miss task của khách hàng. Lúc đấy thì team nhà mắng này, rồi sếp giục, client cũng giục, sếp cũng mắng, rồi cuối cùng thì sinh ra là stress các kiểu. Và thực sự làm account có một cái mà tớ không hề thích cho lắm, đấy là mình phải tỏ ra mình là một người ác ấy. Mình phải tỏ ra mình là ác quỷ ấy. Tại vì nếu như mà mình thân thiện quá hay là mình vui vẻ quá thì giục deadline nhiều người sẽ bị nhờn ha, nhiều người sẽ bị nhờn. Tuy nhiên thì tớ nghĩ là kiểu đôi lúc mình cũng gián tiếp hay là vô ý làm cho không khí ở trong những cái teams nó hơi căng thẳng thêm một xíu, và vì thế nên là tớ nghĩ từ hồi làm accounts đến giờ tớ rèn luyện được khá nhiều đức tính, từ sự khéo léo này, sự flexible này. Ngoài ra tớ còn có thể kiểu nhẫn nhịn kiểm soát cảm xúc, hay là tớ còn tăng được khả năng giao tiếp đối với cả các bên nữa. Nhờ vậy nên là sau này, sau thời gian bị sốc văn hóa thì tớ bắt đầu giải quyết các cái task nó êm xuôi hơn rồi.
Nghe cậu chia sẻ thì đúng là làm account đúng là vất vả luôn nhỉ. Nếu mà tớ thì chắc tớ già như 10 tuổi mất. Thế thì Huy có thể đúc kết cái trải nghiệm làm account của cậu trong vòng một câu được không? Bây giờ thật là ngắn gọn đấy.
Trong một câu thật là ngắn gọn là thì tôi nghĩ đây là một trải nghiệm đáng giá, nhưng mà đi kèm với nó là rất nhiều những cú sốc tinh thần. Dù gì thì vẫn chưa bằng IT ha. Thế nhưng mà nói một xíu thì trải nghiệm mà tôi đã có ở đây có lẽ là về những cái kỹ năng mà tôi có được, hay là về cả mindset, về cả kiến thức mà tôi học được trong quá trình làm việc với cả team mình cũng như là team khác, đều rất là đáng giá. Nó giúp tôi hoàn thiện bản thân rất là nhiều. Và trong quá trình tôi làm việc, tôi cũng được gặp gỡ rất là nhiều những người giỏi, gặp gỡ các anh chị planners này, những người mà có khả năng này, có kiến thức, kinh nghiệm và sự vững chãi, họ có cả kiến thức và tư duy nữa. Thì có thể nói đấy là planner bên cạnh account thì planner cũng là một vị trí cực kỳ quan trọng, tối quan trọng ở trong bất kỳ một agency nào. Thì không biết My đã tìm hiểu về sao của vị trí này chưa?
Theo như tớ được biết ý, thì scope of work của planner nó sẽ chủ yếu liên quan đến việc là nghiên cứu thị trường này, về client hay là về đối thủ nữa. Thì từ những cái nghiên cứu đấy thì những người trong team planner sẽ xây dựng các cái chiến lược và phụ trách cái việc là viết creative brief để cho team creative có thể lên ý tưởng sáng tạo. Thế hiểu thế thì có đúng không nhỉ?
Thực ra thì cũng đúng, nhưng mà không đủ lắm ha. Để tôi nói cụ thể hơn cho cậu nhé. Scope of work của planner sẽ liên quan đến một vài cái, ví dụ như là họ phải làm cả research nữa này. Bởi vì cậu có thể hiểu đấy là trên đời này có rất nhiều thông tin, và đôi lúc thì kể cả brands này hay là team nhà mình cũng sẽ có những lúc mà họ cảm thấy bị ngợp thông tin, không biết chắt lọc hay là không biết sử dụng nó như thế nào. Những cái lúc như thế này thì người planners sẽ là những người giúp chắt lọc này, hay là hệ thống hóa những cái thông tin đó, xử lý các cái thông tin, xử lý data làm sao cho những cái nào cần thiết sẽ được cho vào những cái mục tiêu nổi bật để cả clients hay là cả team nhà có thể tiện lợi sử dụng. Đấy là cần phải xác định đúng và trúng được các cái vấn đề của thương hiệu đang gặp phải trên thị trường. Có chẩn đoán được đúng bệnh thì mình mới có thể đưa ra được giải pháp.
Tức là theo như cậu nói thì tớ hình dung là planner giống như kiểu người bác sĩ đúng không? Chỉ ra cho client thấy cái vấn đề mà họ đang gặp phải trên thị trường đúng không?
Chính xác, chính xác. Ngoài ra nhiệm vụ của planner còn có thể, đấy là nhiệm vụ của bác sĩ nhá. Nhiệm vụ của bác sĩ thì sẽ có hai phần này. Đầu tiên là chẩn đoán bệnh này, sau đấy sẽ kê đơn, và nhiệm vụ của planner thì cũng như thế. Đấy là sau khi chẩn đoán bệnh rồi thì họ cũng cần phải kê đơn, đấy là đưa ra cái strategy, đưa ra kế hoạch, chiến thuật để giải quyết cái vấn đề đó. Từ cái vấn đề mà thương hiệu đang gặp phải này, planner sẽ phải đưa ra các cái chiến lược để giải quyết các cái vấn đề. Và tiếp theo thì như mi nói, đấy là planner sẽ diễn dịch từ ngôn ngữ thô cứng của brand sang ngôn ngữ mềm mại này, hay là truyền động lực, khơi nguồn cảm hứng hơn cho team creative thông qua các cái creative brief để mà họ nhận được từ clients. Và cuối cùng, điều mà họ phải làm chính là pitching, đấy là họ phải thuyết phục khách hàng để có thể họ để khách hàng bỏ tiền ra mua idea, mua ý tưởng từ team, và cho khách hàng thấy đó là cái idea nào, cái solutions, cái giải pháp nào là phù hợp nhất dành cho cái vấn đề mà họ đang gặp phải.
Nghe cũng thú vị ấy nhỉ. Nãy giờ nghe Huy sharing về account hay là planner thì tớ đều thấy thú vị ấy. Nhưng mà thế thì theo như cậu quan sát ấy, thì cậu cảm thấy là team planner thì họ sẽ có những cái gì vui và có những cái pain point gì của họ khi mà họ làm trong một cái agency như thế không?
Vui. Tớ thì thấy là có lúc vui, có lúc không vui. Cơ mà nói nghiêm túc một xíu thì các bạn planners là những người được tiếp xúc và nghiên cứu với đa dạng các clients đến từ nhiều ngành hàng khác nhau. Mình không biết planners thấy sao, tại vì mình làm ở vị trí account mà, đúng không? Nhưng mà đối với bản thân Huy đi thì Huy rất là thích cái kiểu đó, cái kiểu mà được làm việc, làm một cái công việc mà nó không hề có cảm giác nhàm chán á. Mỗi một ngày được gặp một người mới này, mỗi ngày đi làm lại có một điều mới, liên tục được cập nhật những kiến thức này, những cái thông tin mới nhất ở trên mạng, ở trên thị trường chẳng hạn, đúng không? Tôi nghĩ điều đấy sẽ giúp cho tư duy của mình nó linh hoạt hơn hẳn. Cảm giác là đối với cả mỗi một client thì mình sẽ phải đeo một chiếc mặt nạ mới, mình sẽ phải thay một bộ não mới để hướng cái bản thân của mình theo nhu cầu của họ. Thế còn về những niềm đau, chắc là ở đâu thì cũng có một nỗi khổ chung thôi, đấy là overtime, tức là làm việc quá giờ á. Cái đấy thực sự kinh khủng, và kiểu ở đâu thì cũng sẽ bị thôi, đặc biệt là những lúc mà kiểu có projects xịn và lớn chẳng hạn. Nhưng mà riêng planners đi thì họ rất là điên cuồng với cả những cái deadlines chồng chất thành núi này. Cái này thì chắc là không phải đặc điểm chung của một team nào cả ở trong agency, mà nó đặc điểm chung của chốn agency luôn á. Với cả tôi nghĩ cái nỗi đau lớn nhất của team planners đấy là họ phải sửa proposal rất là nhiều dựa trên những cái feedbacks của khách hàng này, của sếp này, của đồng nghiệp, đúng không? Và đôi lúc có những cái trường hợp mà phải đập đi xây lại hoàn toàn những cái gì mà mình đã làm ra. Trời ơi, nghĩ đến thôi cũng thấy xót xa rồi ha.
Nghe Huy nói thì tớ cũng thấy là những người mà làm planner thì quả thật là họ phải rất là cứng cáp và can đảm đúng không? Khi mà họ sẵn sàng là những cái người mà đưa ra cái hướng đi này, đưa ra những cái ý tưởng nhưng mà cũng sẵn sàng đập bỏ đi nếu như mà những cái sản phẩm đấy nó không phù hợp, nó chưa thật sự hiệu quả đối với client.
Đúng rồi, Amy. Họ không chỉ là những cái can đảm đâu, mà ở một planners còn hội tụ rất nhiều những cái yếu tố khác nữa. Mi đoán xem nhá, đối với cả ở vị trí của Mi đi, ở vị trí là Mi, Mi đoán xem đấy là ở một planners thì họ sẽ có những cái tố chất, có những cái tính chất nào?
Nếu mà tớ à thì tớ nghĩ nhá, tớ nghĩ là cái cốt lõi của người làm planner sẽ là về tư duy phản biện, tức là họ cần phải liên tục đặt ra câu hỏi tại sao, vì sao để tự phản biện chính mình ấy, để tự phản biện cái mà để có thể xây dựng cái proposal nó logic, nó hợp lý nhất. Thì cũng đồng thời là có, khi mà có cái tư duy phản biện thì cũng sẽ giúp cho họ bảo vệ được cái hướng đi cũng như là cái chiến lược mà họ sẽ đề xuất. Thế hiểu thế thì có đúng không?
Đúng nha, đúng nha, chính xác luôn á. Nhưng mà thực ra thì ngoài cái tư duy phản biện ra thì họ cũng cần phải có tư duy sáng tạo nữa. Phải thật là sáng tạo thì mới nghĩ ra được thật là nhiều những cái chiến lược, những cái strategies nó đúng với cả clients này và nó phù hợp đối với cả clients. Bên cạnh đấy thì nó cũng có nhiều đất để cho sự sáng tạo của team creative thể hiện nữa, đúng không?
Công nhận đấy. Thế thì ngoài cái việc là có tư duy phản biện, tư duy sáng tạo thì chắc hẳn là những người planner cũng phần phải có cái trải nghiệm sống phong phú nữa nhỉ. Thì từ đấy họ mới có thể đưa ra những insight nó sâu sắc, nó đánh trúng tâm lý của TA hơn.
Chính xác, chính xác, chính xác. Tớ nghĩ đấy chính là về cái vấn đề kinh nghiệm đúng không? Đấy cũng chính là lý do vì sao mà ở các agency rất là hiếm, tuy là có nữa nhưng mà rất là hiếm tuyển vị trí planners intern, tại vì là họ require, họ có một cái tiêu chí rất là lớn, đấy là cần phải có rất nhiều kinh nghiệm. Và tớ cho rằng đấy là đặc điểm của planner, đấy là họ có cái khả năng quan sát và vốn sống sâu sắc này. Ngoài ra thì họ cần phải có khả năng research nữa, đúng không? Nhất là khi mà các khách hàng này, các clients này, để họ đều đến từ những cái đa dạng ngành hàng khác nhau, và không phải bất kỳ một lĩnh vực nào planners cũng đã có khả năng hay là đã có thời gian làm việc ở trong lĩnh vực đó rồi. Vì thế nên là tôi nghĩ rằng cái kỹ năng nghiên cứu là vô cùng quan trọng á, để có thể hiểu về clients, hiểu về thị trường, hiểu về đối thủ và hiểu về cả customer.
Cái này thì tớ công nhận đấy, đúng là kỹ năng research thì ngành nghề nào cũng quan trọng nhưng mà đối với người làm planner thì nó còn tối quan trọng luôn.
Ừ, chính xác. Nhưng mà mày chém gió quá, quên mất vấn đề chính. Đấy là Mi định apply vào vị trí nào ở trong team creative?
Thật ra thì tớ cũng cân nhắc nhiều vị trí lắm, như nãy giờ nghe cậu chia sẻ tớ cũng vừa thích làm account cũng vừa thích làm planner, nhưng mà hiện tại thì theo dự định của mình thì chắc là copywriter đó.
Copywriter, cậu cũng nghiên cứu kỹ rồi đúng không? Thế thì cậu biết là team creative đã phải sẽ phải làm những cái gì không?
Tất nhiên rồi, mình phải tìm hiểu chứ. Thì tức là dựa trên những cái mà nghiên cứu cùng với cả các chiến lược từ team planning ấy, như kiểu nãy Huy vừa chia sẻ, thì cộng với cả các yêu cầu từ client này thì team creative sẽ lên các cái liên quan đến như là concept hay là key message, rồi là những cái ý tưởng hay là key visual cho các hoạt động chiến dịch truyền thông. Còn nếu như mà khoảng thời gian mà không có chiến dịch truyền thông nào thì team sẽ chạy always on theo cái nhu cầu từ phía client. Nói chung là theo tôi tìm hiểu thì trong team creative thường là sẽ có các vị trí chính như là copy này, hay là content, design với cả là art director.
Tớ thấy có nhiều người hay nhầm về khái niệm này lắm. Thế nên tớ đố cậu nhá. Thế đố cậu biết là content này với cả người làm content này với cả người làm copy thì có gì khác nhau?
Cậu đố nhầm người rồi nhé. Theo tôi tìm hiểu ấy, thì copywriter thì cái mục đích chính sẽ là để convince, để kiểu thuyết phục và bán sản phẩm cho khách hàng ấy. Do đó nên là các cái nội dung mà team copywriter thường phải làm thì chính là các cái công việc liên quan đến là brainstorm, slogan này hay là tagline, và các cái nội dung để làm TVC hay là viral clip mà bọn mình hay xem ở trên trên YouTube, trên Facebook ấy. Còn và đồng thời thì team copywriter sẽ cùng với cả art director sẽ tạo ra các cái tone và mood cho các cái chiến dịch truyền thông. Còn đối với team content writer thì thường là họ sẽ viết các dạng bài liên quan đến việc là mình phải inform này, hay là educate với cả entertain cho người đọc, ví dụ như là các cái bài báo hay là social post. thì chủ yếu nó sẽ là các cái nội dung mà người đọc chủ động tìm kiếm đến mình để họ đọc ấy, thì từ đấy thì sẽ giúp cho doanh nghiệp giữ chân được khách hàng. Thần
Ghê
chưa?
ở ghê ở
Nghe bình
tôi
thường
nghĩ
thôi.
là cậu tôi nghĩ là cậu cũng có khả năng để làm seller đấy. Research cậu research khá là tốt.
Cảm ơn nha. Thực ra nhiều đứa bạn của tớ còn tưởng là team creative chỉ đơn giản là kiểu viết bài với cả design ảnh đăng trên page thôi ấy. Nghe nó quá là tầm thường.
Nhắc đến design thì sao cậu không thử sức với cả design luôn? Tôi thấy cậu design các thứ cho câu lạc bộ cũng đỉnh mà.
Thế à, tôi cảm ơn nha. Nhưng mà tớ nghĩ là tớ sẽ không có ý định là theo cái ngành design lâu dài đâu. Bởi vì là nếu mà làm design cho agency thì coi coi bộ là sẽ khó hơn là làm cho câu lạc bộ nhiều đấy. Tại vì là thường là những cái bài design trên page ấy, nó sẽ khá là đơn giản. Còn khi mà mình design cho agency ấy, thì mình còn cần phải làm các cái nó liên quan đến như kiểu là key visual cho toàn bộ chiến dịch này, hay là phông màu với cả là màu sắc, phông chữ và màu sắc. Thì thậm chí là đối với những thương hiệu mà mới hay là cần repositioning thì họ còn cần phải xây dựng cái logo thương hiệu nữa ấy. Thì tất cả những cái đấy thì tôi nghĩ rằng là làm designer cho agency thì không chỉ đơn giản là mình có các cái kỹ năng liên quan đến design mà mình còn phải có cái sự thấu hiểu thương hiệu và người tiêu dùng thì mình mới có thể làm tốt được. Tiếp theo những gì mà cậu quan sát ấy, khi mà đi làm thì cậu cảm thấy là team creative có những cái gì đặc sắc và đáng nhớ?
Sắc và đáng nhớ. Cái này hay lắm, đấy là ở agency mà tớ làm á. Mọi người gọi phòng creative, họ gọi team creative á, là quả cam, tại vì team bị vắt nhiều quá. thần chú của team ấy, đây là suy nghĩ. Tớ nghĩ đấy là cái phòng duy nhất mà kiểu dùng não đến 200-300% so với người bình thường á. Nói như vậy thôi chứ làm creative thì cũng có cái vui, cũng có cái không vui. Những lúc không vui thì có thể là kiểu họ phải chạy deadlines ngoài giờ hành chính này, hay là đóng laptop rời công ty rồi nhưng mà đến 11 giờ đêm vẫn phải mở laptop ra để chỉnh lại proposal, chỉnh lại mấy cái ideas theo feedback của khách hàng. Còn khi mà kiểu clients mãi mà họ không ưng ý á, và họ không duyệt, cảm giác như kiểu thế giới chống lại mình á. Thế còn đội ngũ sáng tạo ở hết các cơ quan thì thực ra cũng sẽ làm việc theo giờ hành chính bình thường thôi. Nhưng mà nhiều lúc thì tôi cũng thấy team creative sẽ phải làm việc ngoài giờ. Ngoài tôi thấy nhìn các anh chị team creative làm việc mà cũng thấy tội ghê. Đúng kiểu bán tuổi trẻ mua tương lai.
Em tự nhiên tớ bị thắc mắc ấy, đây là khi mà team creative họ làm với nhiều client như vậy mà xong rồi cứ feedback đi feedback lại sửa đi sửa lại như thế thì có bao giờ họ bị cạn ý tưởng không nhỉ?
Tớ không làm creative nên là nói thật thì tớ cũng không biết nữa. Nhưng mà tớ thấy các anh chị kể trong các cuộc đi nhậu của công ty thì bảo là có bị cạn ý tưởng là chuyện thường xuyên. Cạn ý tưởng không chỉ là cái tệ nhất đâu, mà còn có những cái ví dụ là họ còn cạn mút để làm việc nữa. Có những ngày kiểu không nghĩ được cái gì luôn và chỉ muốn nằm ngủ cho qua ngày thôi. Mà cũng có nhiều lúc nghĩ ra thật là nhiều ideas đấy, thật nhiều ý tưởng rất là hay, nhưng mà bị từ chối hết sạch, bị kêu hết sạch, xong cũng chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Nói chung là cũng khổ. Nhưng mà ngoài ra thì cũng có những lúc vui. Tôi nghĩ vui nhất thì chính là kiểu cái cảm giác mà cái option đầu tiên mình đưa ra đã được khách hàng duyệt rồi, hay là cảm giác được thấy nụ cười của khách hàng vì họ ưng ý vì cái idea của mình, hay là những cái campaign mà mình tạo ra này có impact, có sự ảnh hưởng lên cộng đồng rất là lớn và có thể thay đổi được nhận thức của người tiêu dùng. Mặc dù mình chỉ là người nghĩ ra thôi nhưng mà nó cũng là cả một quá trình, và thấy được những cái kết quả mà mình mong đợi ấy, thì mình cũng nghĩ đấy là cảm giác của hạnh phúc thật sự.
Tôi cũng thấy là làm creative thì mình đúng là mình có động lực để mỗi ngày mình học hỏi thêm cái này cái kia rồi mày mò tìm idea, tiếp xúc với nhiều ngành hàng doanh nghiệp nữa. Thế nên là cuối cùng thì tôi nghĩ là làm ở đâu, vị trí nào thì cũng sẽ có các cái điểm mạnh, điểm yếu, các cái mặt tích cực và mặt tiêu cực. Quan trọng là mình yêu thích nó và mình có những cái sự chuẩn bị trước để nhập cuộc một cách sẵn sàng hơn thôi, đúng không?
Cũng đúng ha, đúng ha. Thế thì cậu nghĩ một người làm sáng tạo ấy, thì họ sẽ cần phải có những cái kỹ năng nào?
Một người người làm sáng tạo thì cũng có nhiều nhiều vị trí ha, nhưng mà nếu mà để nói là chung cả team creative thì tôi nghĩ là điều đầu tiên quan trọng đó chính là mình phải có sự tò mò, giống như kiểu mấy đứa trẻ con ấy, mình lúc nào cũng phải tò mò xem là cái này là cái gì, cái kia là cái gì, tại sao lại như thế này mà không phải là như thế kia, hay là vì sao là mình lựa chọn hoạt động này mà không phải là hoạt động khác, hoạt động này phù hợp với thương hiệu như thế nào, vân vân và vân vân. Thì tôi nghĩ là cái việc mà cái sự tò mò ấy, nó chỉ là cái cội nguồn của những cái idea thú vị. Thì đồng thời bên cạnh cái sự tò mò thì mình cũng phải là một người biết lắng nghe và quan sát, thì cái việc hai cái kỹ năng đấy cũng sẽ giúp cho người làm creative rất là nhiều trong quá trình mà nảy ra được một cái idea hay. Thì ngoài cái sự tò mò ra thì tôi nghĩ là lòng kiên nhẫn và gọi là cái sự tin vào bản thân nó cũng rất là quan trọng, tại vì là mình phải luôn expect trước là cái ideas của mình nó sẽ bị hủy bất cứ lúc nào ấy, nhưng mà cũng không vì đấy mà mình down mood hay là mình cảm thấy là bản thân mình chưa giỏi. Quan trọng là mình phải có ý chí khôi phục và cũng như là làm tiếp cái công việc sáng tạo, bởi vì chắc chắn là tương lai sẽ còn bị kill những idea nhiều lần nữa. Còn với cái vị trí mà copywriter mà tớ đang nhắm đến ấy, thì tớ nghĩ là thêm cả cái creative writing nữa, thì từ đấy thì mình mới có thể viết được những cái câu mà tagline nó nghe nó bắt tai, nghe nó thú vị đúng không, cũng như là lên được những cái concept nó vừa vừa hay ho vừa thu hút, cũng như là nó không bị quá là dài dòng. Còn đối với content writer thì tớ chịu ạ, tớ cũng chưa thử cái mảng này bao giờ, mình nghĩ sao?
Tất cả những cái gì My nói đều đúng hết á. Thế nên là để tôi giúp cậu nói về content writer nhá. Thì công việc của content writer tức là họ sẽ phải đi từ bước nghiên cứu các chủ đề liên quan đến ngành đó này, rồi mới lên nội dung tiếp thị, nội dung web. Và có một cái rất là hay và đặc biệt và đặc trưng của người làm content writer đấy chính là sử dụng nguyên tắc SEO, SEO, hay là những cái gọi là các cái mánh á, để có thể đẩy được cái bài viết của mình lên trên các cái link khác ở trên công cụ tìm kiếm á. Tiệu chung lại thì các cái nội dung mà thiên hướng dài hạn để nuôi giữ mối quan hệ này hay là giữ chân người đọc này thì họ sẽ đều cần phải có những cái kỹ năng viết rất là lôi cuốn và thu hút đúng không? Thế nhưng mà tôi nghĩ như vậy thì nó vẫn chưa đủ cho lắm. Người mà còn làm content creator tốt nhá thì họ cần phải có cả năng lực research này, để kiểu họ có thể tìm kiếm những cái thông tin mà nó thực sự có thể đưa vào bài viết, làm cho cái bài viết của họ trở nên sâu sắc hơn này, và nó thật sự có ý nghĩa đối với cả người đọc nhá. Nó phải có ý nghĩa với cả người đọc và đem lại cho người đọc một cái giá trị nào đó. Ngoài ra thì họ cũng cần phải biết self driven là một cái thuật ngữ hay là kiểu là cái cách mà họ giúp cho cái bài viết của mình nó có thể lên trên được cái bộ lọc tìm kiếm và nó có thể kiểu đẩy tương tác này hay là đẩy những cái lượt tiếp cận và đến bài viết của họ. Cũng như điều này thì có thể kiểu kiểu giúp cho họ có thể đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng nữa đúng không? Và giúp cho cái thông tin về cái sản phẩm của khách hàng này đến với cả được tối đa người độc giả có thể đúng không?
Nghe cậu nói thì tôi mới hiểu hơn về người làm content đấy. Nhưng mà nãy giờ ấy, bọn mình nói nhiều về account này hay là planner với cả là team creative rồi, thì trong agency còn các cái vị trí nào khác nữa không cậu nhỉ?
Như vậy thì cũng tương đối đầy đủ rồi. Tuy nhiên thì tôi có nói ngay từ đầu đấy là nó có rất nhiều các loại agency khác nhau và một vài các cái agency khác nó sẽ có một vài bộ phận đặc thù hơn. Ví dụ như là bộ phận production này, media này hay là technical. Các vị trí này thì sẽ xuất hiện ở trong một vài các cái agency đặc biệt hơn, ở trong các cái ngành nó không gọi là kiểu phổ cập cho lắm. Và những cái ngành này không dành cho tất cả mọi người mà cần phải có ngành học riêng, ví dụ như làm phim chẳng hạn. Cơ mà nói về các cái phòng ban này là một câu chuyện khá là dài, vì thế nên là nó còn phức tạp nữa. Thế nên là thôi, chắc để hôm khác ha, hôm nay mình cũng nói khá là nhiều thứ rồi.
Ừ nhở, cậu nói tôi mới để ý đấy. Ta sắp phải đến giờ xuống ga tàu rồi. Nói chung là hôm nay rất là vui khi mà tự nhiên tình cờ gặp Huy ở trên tàu và được nghe những cái câu chuyện bên trong ngành agency ấy. Nên là cảm ơn Huy rất là nhiều nha.
Không có gì đâu, lâu lắm mới được gặp lại cậu. Nói chung là hôm nay mình chỉ chia sẻ một chút liên quan đến ba cái công việc chính, đấy là planner này, làm account này và creative thôi đúng không? Chúc cậu tìm được công việc thực tập phù hợp nha. Có rất nhiều lựa chọn và tôi nghĩ cậu là người có khả năng, thế nên là chắc chắn là sẽ tìm được thôi. Thế còn sau khi mà cậu có việc rồi thì phải đi rửa việc này, tức là cậu phải khao đồ ăn đã, sau đấy thì hôm đấy thì
Ok.
sẽ thêm một buổi sharing review nữa nhé. Cậu review từ công
Ok.
việc làm những gì ha.
Ok nha. Chắc
Ok.
chắn rồi. Bye
Tôi
bye.
giờ xuống tàu rồi. Bye bye.
Station xin thông báo, đoàn tàu Miki đã dừng chân tại trạm cuối cùng của hành trình, đưa quý khách đến nơi an toàn. Miki Station xin chân thành cảm ơn, rất mong nhận được phản hồi từ quý khách để Miki Station ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những chuyến tàu sau.